Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này đạo tràng chúng con được trang nghiêm, chúng con sẽ được thành tâm để cầu mãi tịnh tọa đường hiệu trường trường Cao Đức Phật ở thành phố Hồ Chí Minh, hiệu trường chùa Thiên Minh, quan lâm nơi pháp tòa để bố thí pháp cho hàng Phật tử chúng con được thân thiện có đức. Và giờ này quý vị Phật tử trong ban thức lễ trở về phương trường để cung tịnh tọa đường quan lâm pháp tòa. Quý vị trong ban sư phụ chuẩn bị để cử ba phần cho pháp nhà trung nguyên và thượng quan pháp tòa A Di Đà Phật. Và thượng cao quan nghĩ quan tâm tất cả những hội đồng đàn chúng ta làm như vậy để trung nguyên sự hiện diện quan tâm của hòa thượng.
Người kia thấy cần mà người nọ không thấy cần cái đó, Do vậy cho nên cái hỏi đó thì cũng nên để ý. Nếu như các Phật tử mà có trao đổi ý kiến, có tổng hợp ý kiến, trao đổi học tập, rồi để đúc kết lại đó thì mình hỏi cái câu hỏi đó, nó mới có cái tính chất lại là cho đông người. Chứ ví dụ như mình hỏi bằng cái ý kiến của riêng mình đó, thì có khi là cái ý kiến đó nhiều người khác người ta không cần phải hỏi, cho nên nó không có đem lại cái lợi bao nhiêu. Vì vậy mà như bữa hôm tôi nói với đại chúng đó là tôi sẽ hướng dẫn từ từ các vị học giáo lý Phật lần lần từ thấp chúng ta đi lần lần lên, bởi vì Phật tử chúng ta mà đi vào trong cái biển Phật pháp đó, giống như là mình đi vào biển vậy đó, giống như mình đi tắm biển vậy đó. Cái biển nó mênh mông lớn lắm, nhưng mà cái biển đó, cái bãi biển luôn luôn là nó thoai thoải, nó giống một cách thoai thoải và nhẹ từ cạn tới sâu, lần lần. Rồi đến cái lúc mà nó thật sâu thì cả tàu lặn của các nước sâu, các nước văn minh nhất trên thế giới cũng còn chưa đi thấu được tới cái đáy của biển. Nhưng mà cái mé biển đó thì là nó rất là thoải mái từ cạn tới sâu. Trẻ con 5 tuổi tắm cũng được, người lớn 10 tuổi, 20 tuổi tắm cũng được, hoặc cứ đi lần mãi. Phật pháp của chúng ta học cũng vậy, từ cạn tới sâu, từ dễ tới khó, cho nên chúng ta từ từ mà học thôi. Thì bữa hổm như tôi giới thiệu đó, các Phật tử đi chùa thì mình phải biết mình đi chùa để làm gì và tại sao mình phải ủng hộ chùa, mình đóng góp tiền bạc, mình xây chùa, cất chùa, ủng hộ chùa, cất chùa để làm gì. Thì đương nhiên là mình phải biết rằng là xây dựng chùa, cất chùa, tạo tượng Phật vân vân, những việc đó đều là tạo cái điều kiện để mà học chánh pháp, để hành chánh pháp, để tu tập sống theo chánh pháp đó. Đó là cái mục tiêu, cái lý tưởng của những người Phật tử cúng chùa là như vậy. Do vậy cho nên là khi bây giờ cái chùa đã hoàn thành rồi đó mà, thì bây giờ mình phải học chánh pháp. Mà học á thì vừa theo kinh điển mà học. Như lần rồi tôi giới thiệu với đại chúng là cái bài kệ khai kinh đó. Thứ nhất là chẳng hạn như bữa nay là ngày mùng 1, dường như các chùa đều có cái lễ khai kinh để tụng kinh từ nay cho tới rằm tháng 7, lễ Vu Lan. Thế thì hôm nay là có thể là các chùa là có cái lễ khai kinh đấy. Mà lễ khai kinh nào thì cũng có cái bài là Vô Thượng Thẩm Thâm. Bởi vì khai kinh kệ tức là bài kệ khai kinh, là Vô Thượng Thẩm Tâm Duy Diệu Pháp, Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ, Ngã Chi Kiếp Văn Đắc Thọ Trì, Nguyện Giải Như Lai Chân Thiện Nghĩa. Thì bữa hôm tôi có nói với đại chúng cái câu đầu rằng là giáo lý của đạo Phật nó sâu xa, nó thâm thúy, nó màu nhiệm mà không còn cái pháp nào sâu xa thâm quý màu nhiệm hơn là chánh pháp của Đức Phật. Cho nên gọi là vô thượng thâm thâm, thâm thâm vi diệu pháp. Cái câu thứ hai là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Nó có nghĩa là mình có thể sinh diệt, diệt sinh cả trăm ngàn ức kiếp mà rất là khó gặp chứ không phải là dễ gặp đâu. Nhưng mà nan tao ngộ, dầu sinh diệt, diệt sinh trăm ngàn ức kiếp mà gặp được chánh pháp của Phật không phải là dễ, rất là khó. Hiện giờ các vị thấy dễ quá cái gì, nhưng mà kỳ thật không phải dễ đâu đó nha. Các vị thấy rằng là các vị gặp chùa nè, tới chùa rồi gặp Phật rồi nghe rồi tụng kinh nè, thì có gì đâu mà gọi là nan tao ngộ, có gì đâu gọi là khó gặp gỡ, có gì đâu mà phải trải qua trăm ngàn kiếp khó gặp gỡ. Không phải dễ đâu, sự thật không phải dễ đâu. Bởi vì Phật tử chúng ta, các vị tưởng tượng coi như là cái nó riêng về cái quận chính của mình, nó rộng hơn là cái thành phố Hồ Chí Minh của mình. Mình kiểm điểm lại coi cái thành phần Phật tử mình được gặp gỡ Phật pháp tăng tam bảo, cái thành phần đó được bao nhiêu phần trăm, rồi còn các đạo khác bao nhiêu phần trăm, rồi có những người không hề có đạo nào bao nhiêu phần trăm. Nếu chúng ta để cái ý mà ta tư duy như thế, ta suy nghĩ như thế, thì chúng ta thấy rằng là cái thành phần Phật tử mà được gặp gỡ Phật pháp tăng này không có nhiều đâu. Vì thế cho nên là khó gặp Phật, khó gặp chánh pháp, khó nương tựa với chư tăng, chứ không phải dễ dàng và ai muốn cũng được. Nó tùy theo cái nhân duyên, cái phước báo, cái chủng tánh của mọi người. Nó có phước báo, nó có cái chủng tánh thật thì mới có thể gặp Phật, gặp pháp, gặp tăng. Chứ không có cái chủng tánh thật thì người ta đi vào cái đạo khác. Hiện giờ thì các vị biết đó, nước Việt Nam của chúng ta có bao nhiêu chục thứ đạo. Và nếu mà nói luôn cả cái tầng đồng bào dân tộc, người Thượng, người Tây, người Nùng, người Lào, người Thái, người Ba Na, người Lô Lô, người Cho Ro, người Mường, người Máng, vân vân. Thế thì mỗi một giống người như vậy cùng ở trên một đất nước Việt Nam hình chữ S này, mà một dân tộc như vậy là có một cái đạo khác nhau, cùng là gọi là dân tộc Việt Nam ở trên đất nước Việt Nam, mà mỗi người một bộ tộc như vậy là một thứ đạo khác nhau. Nó riêng về từ kinh của mình là cũng bao nhiêu cả chục thứ đạo khác nhau, và trong một thứ đạo nó lại có nhiều cái thái khác nhau. Do vậy cho nên cái vấn đề tu tập mà nó có cái lý tưởng gọi là chánh pháp trong sáng thì không phải dễ gặp. Cho nên gặp được Phật, gặp được chánh pháp của Phật, gặp được tăng bảo là những người thừa kế chánh pháp của Phật là trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp là vậy. Rồi mình gặp được Phật, mình bằng lòng mình quay về nương tựa với Phật tức là quy Phật, bằng lòng quay về nương tựa với chánh pháp tức là quy pháp, bằng lòng quay về nương tựa với tăng tức là mình bằng lòng quy tăng, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Nhưng mà rồi còn cái chỗ mà có để được học hay không nữa chứ. còn có được học chánh pháp hay không, để hành chánh pháp hay không, và để sống theo chánh pháp hay không. Chứ ví dụ như là không cần lớn lắm, ví dụ như mình đi chùa, có người đi chùa hồi 20 tuổi cha mẹ dẫn đi chùa, 15-20 tuổi cha mẹ dẫn đi chùa, tới 85 tuổi mà đi chùa chỉ là lại Phật, tin tưởng Phật, lại Phật, cầu nguyện van xin cho Phật, và cúng dường để trang trí, để trao dồi, để tu bổ chùa chiền, thì đó cũng là một cái cách đạo Phật, tu theo đạo Phật. Nhưng mà cái lợi không có lớn, cái lợi rất là nhỏ. Do vậy cho nên là phải học cái câu thứ ba là ngã kim kiếm văn đắc thọ trì. Trăm ngàn muôn kiếp có gặp Phật rồi, rồi bây giờ đi được gặp, thì ngã kim kiếm văn đắc thọ trì. Hôm nay chúng con được gặp Phật, chúng con được thấy Phật và được nghe chánh pháp, và chúng con được thọ trì. Câu thứ ba có nghĩa là mình phải học chánh pháp, hành chánh pháp, và mình phải nắm giữ cái chánh pháp mà mình tu tập, mình hành trì theo chánh pháp, thì mình mới phải là cái người đệ tử Phật chân chính. Câu thứ tư là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Nghĩa là con được thấy Phật, con được gặp pháp, gặp Chư Tăng, con được thấy Tam Bảo, con được nghe chánh pháp, và con được nắm giữ hành trì chánh pháp, và cuối cùng con nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, là con phải nguyện rằng là tìm hiểu cái nghĩa chân thiệt của Như Lai. Đấy, cái bài kệ khai kinh này. Hôm nay chúng ta là đệ tử Phật thì phải tìm hiểu cái nghĩa chân thiệt của Như Lai trong các kinh đó, mình tụng tại sao mình phải tụng, và tụng để mình hiểu cái gì, mình lấy cái gì, và mình phải làm gì. Như lần trước tôi nói với các vị đó, tôi thấy các vị mà bỏ tiền ra rồi đóng những cái bàn mình nghiêng vậy nè, để mỗi người bàn để mình kinh tụng đó, tôi rất là kính quý và ái mộ cái thâm tình, cái đức tin của các vị đó. Nhưng mà cỡ đó chưa đủ, phải làm thế nào mà mình phải nhận thức rằng là mình thấy, mình nghe được họ trì, nghĩa là mình phải nắm giữ cái chánh pháp đó, cái lời dạy đó mà mình ứng dụng trong cuộc sống hành trì. Và trước khi hành trì là phải nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, là nguyện rằng là phải hiểu rõ cái nghĩa chân thiệt của Như Lai. Trong kinh đó Đức Phật muốn dạy cái gì đó, nên cái bài kệ khai kinh là bắt đầu là tự nhắc nhở với mọi người là đệ tử Phật là phải học Phật, phải với cái tinh thần đó. Cho nên là đệ tử Phật phải để ý mà học Phật, phải thấy nghe rồi phải thọ trì, và muốn thọ trì, muốn nắm giữ cái chánh pháp đó tu tập, thì phải hiểu rõ cái ý nghĩa chân thật của Như Lai. Rồi tôi nói thí dụ như tối nay mình đi khai kinh ha, khai kinh các vị tụng kinh gì? Thường thường là các chùa khai kinh rồi bắt đầu ta tụng, các vị thường thường tụng kinh gì, kinh gì ha? Ví dụ như bữa nay mà các vị không đi nghe đây thì các vị đi khai kinh là tụng kinh gì? Có kinh gì khác nữa không? sang ý các vị thì có thể tụng kinh gì khác nữa được không? Hay là phải tụng kinh Vu Lan thôi? Đó là một vấn đề cần phải học đó. Cho nên tôi theo tôi biết chắc rằng là các vị còn nhiều cái các vị chưa hiểu, nhưng mà còn bằng lòng để nghe để học hay không đó là chuyện khác. Chứ theo tôi biết đó là các vị còn nhiều cái mà lẽ ra các vị phải thành thật mà học nhiều nữa mới được lợi ích lắm. Chứ tôi nói ví dụ bây giờ khai kinh mà tôi không tụng kinh Vu Lan thì có sao không? Và tại sao phải tụng kinh Vu Lan? Kinh Vu Lan nó nói cái gì? Cái phán bản này nếu tụng không tụng kinh Vu Lan thì có hại gì? Và nếu tụng kinh Vu Lan thì dựa vào cơ sở nào mà được cái gì? Đó là vấn đề mình phải đặt ra. Nhưng mà bây giờ thì tôi xin hứa với các vị, nếu tôi còn sống thì các vị phải nghe tôi, cùng với tôi trao đổi. Năm sau tôi mới nói cái này, còn bây giờ tôi chưa nói cái đó mà tôi nói cái khác. Tôi hướng dẫn các vị cái điểm khác, mà còn cái điểm vì sao mà mùng 1 tháng 7 khai kinh mà chỉ tụng kinh Vu Lan. Thì nếu các vị chịu học tập sinh hoạt một năm nữa, một năm có nghĩa là 12 tháng, một tháng 2 lần thì phải 24 cái tiết học tập kinh Phật. Nếu năm tới tôi còn thì tôi mới nói, bây giờ tôi chưa nói. Bây giờ tôi nói cái khác. Thế thì bây giờ tôi nói cái bài kệ khai kinh rồi, các vị hiểu ý rồi đó. Hòa thượng Huệ Tăng pháp sư hồi xưa ở Thiên Thai dịch cái bài kệ đó là: vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã duyên kiếp văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Hòa thượng dịch là: dòi dõi không trên pháp thẩm sâu, tâm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe đặng chuyên trì niệm, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Dịch theo cái là dịch của Hòa thượng Đại Lão Hòa thượng pháp sư Huệ Năng chùa Thiên Thai ở Bà Rịa chúng ta. Rồi bây giờ tôi chưa nói với các Phật tử là mình tụng kinh gì, nhưng mà tôi nói ví dụ như mình tụng kinh A Di Đà đi ha. Thường thường mình tụng cái giờ này thường thường ngoài cái tháng 7 ra mà người ta bắt buộc là dường như là bắt buộc cái tụng kinh Vu Lan, thì thường thường là tụng kinh Di Đà. Hoặc là không tụng Di Đà thì có những chùa nó tổ chức ra tụng kinh Pháp Hoa. Thường thường là kinh Pháp Hoa cũng nhiều người tụng. Rồi có lúc người ta tụng kinh không phải là kinh nhưng mà Phật tử không hiểu cũng cứ gọi là kinh, kinh Lương Hoàng Sám. Có khi tụng Lương Hoàng Sám cả tuần lễ, cả hai tuần lễ để cầu an cho ai đó, nhưng mà Lương Hoàng Sám cũng phải là kinh. Rồi có khi người ta khai kinh rồi người ta tụng Dược Sư Sám Pháp, thì Dược Sư Sám Pháp cũng không phải là kinh, nhưng mà có khi người ta cũng tụng cả nửa tháng vậy. Thế thì là khi mà bà kể khai kinh tụng rồi, khai rồi thì người ta có thể tụng kinh Dược Sư nè, kinh Lương Hoàng Sám nè, kinh Di Đà nè, kinh Pháp Hoa nè, rồi kinh Địa Tạng nè, rồi là như thế này đó, thì là kinh Vu Lan đó. Thế thì là ở giữa là cái khoảng giữa là người ta muốn tụng kinh gì người ta tụng. Thế thì ý nghĩa công dụng ra sao? Nhưng có thời gian này chúng ta chưa nói hết được đâu. Bây giờ tôi chừa cái khoảng giữa đó, tôi nói với các vị về khi mà khai kinh rồi thì giả tỷ như mình tụng kinh A Di Đà đi, mình tụng rồi cái bài kinh A Di Đà rồi đó, thì bắt đầu về nối cái khúc sau đó, là mình tụng cái chú giảng sanh. Cái chú giảng sanh gọi là cái chú bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Đấy, thường thường mình tụng kinh gì cũng được, khúc giữa đó khai kinh rồi thì bắt đầu tụng Pháp Quang, A Di Đà, Địa Tạng, Du Lan, Dược Sư, Xá Pháp vân vân, xong rồi là đều tiếp sau cái bộ kinh đó là đọc cái chú bát nhất thiết, bát nhất thiết nghiệp trước đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Vậy thì cái chú đó tụng để làm gì, tại sao phải tụng? Đấy, tôi muốn hướng dẫn các vị hiểu về những cái ý nghĩa đó. Cái chú đó thông thường người ta gọi là chú vãng sanh, nhưng mà nói cho đầy đủ là cái chú đó gọi là cái chú bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Cái Đà La Ni này là cái Đà La Ni, nó có cái công dụng bạc nhất thiết nghiệp chướng, nó nhổ bỏ tất cả cái gốc rễ của nghiệp, của tất cả nghiệp chướng của mình, của mỗi người chúng ta, mà ta được vãng sanh qua một cái trạng thái của tâm hồn mà ở đây gọi là cái thế giới tịnh độ. Vãng sanh qua một cái trạng thái của cái tâm hồn trong sạch thanh tịnh mà trong kinh ta gọi là tịnh độ, đắc sanh tịnh độ. Do vậy cho nên là cái chữ tịnh độ đó hả, tôi thấy rằng là các Phật tử cũng phải học kỹ. Không học kỹ các vị kiếm cái cảnh giới tịnh độ ở cái mặt trời lặn mà là bằng cái câu là
học kỹ. Không học kỹ các vị kiếm cái cảnh giới tịnh độ ở cái mặt trời lặn mà là bằng cái câu là cái quan phương tây chắc mười mua mất khỏi mặt không thế giới tên là tịnh độ hay là cực lạc, có Phật A Di Đà diễn ra cái pháp đó, là chúng ta bảo nó cách mười muôn vật quả phật, nói cái mười muôn vật quả phật các vị chưa biết là bao nhiêu mà lớn bao nhiêu bảy cây số bao nhiêu năm ánh sáng thì cũng chưa biết. Rồi qua sai vậy rồi mới có cái cảnh tận độ đó. Thế thì lấy cái gì chứng minh, lấy cái gì chứ, lấy cái gì rằng đó là có? Rồi không phải đọc là người ta nói mình đọc có thì sao đó. Do vậy cho nên là cái mình tổ chức chú giảng rằng Nam Mô Di Đà Phật giả và ta được tôi nhận ra ngày xa thì các bạn thấy chúng ta có tâm bạn thấy chúng ta bị cao lên đấy, chúng ta bị cao lên đa dạng nhiều dạng đa cao lên tâm bạn ha, do là sự bản nhất thiết để phát sinh từ đó. Đà là đi với chú đó. Cái bài đó là cái bài nào đó, cái gì nó tổng kỳ, nó có cái công việc là nhổ tất cả cái gốc của rễ nghiệp chướng của chúng ta để mà ta sân ra mặt một cái thế giới tận độ. Cho nên chúng ta tụng cái chú đó. Thế thì cái chú tận độ mà ta cần phải ý ở đây là tùy tùy tâm tịnh bạch
độ tận, dục tận Phật độ, tiên tận kỳ tâm. Có nghĩa là chúng ta tập cái chú Đại Lợi Ni đó, mà nếu mà chúng ta chuyên tâm mà chúng ta trì tụng thì cũng liên tục, thì cái công việc nó cũng giống như người ta tu Phật thất vậy. Tu Phật thất là tất cả những cái Phật liên tục. Bất danh sắc nước độc ác, tiền não ta bỏ vô minh của thân, của miệng, của ý. Bởi vì hằng ngày thân của mình, miệng của mình, ý của mình, nghiệp chướng nó đặt đầy rồi. Mà nếu mà mình có thời gian là mình tập cái chú đó liên tục, cái tâm mình để tập chú đó liên tục, thì mình nhổ, gốc rễ của nghiệp chướng. Về những cái phần ác nhân thức nhất của thân, cái phần bất lương ác khẩu của miệng, và cái phần đồng địa của tâm ý, mình nhổ những gốc rễ tội lỗi ác đức đạo đức đó, mà mình được lập được cái dáng ra cái đàn, lập được từ một cái đời sống. Thế vì đây gọi là địa ốc, bây giờ lập qua cái phần này nữa, địa ốc đây là cái gì, là có ra là đau khổ mà ra sao cái phần mình lập cái thế, lập cái thế thì cái cuộc sống là trở thành là từ ốc cái sang nữa, để mình sống đúng cái thứ hai mà mình hạnh phúc, gọi là ra mẹ sao tân trọng. Mà chỉ tới đó thì mình phải phát học rằng là tùy kỳ tâm tịnh tật Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Do cái tâm của mình tịnh mà mình có cái quả Phật tâm tịnh. Thí dụ như mình tụng, mình chuyên tâm mình tụng cái chú và bài chú chuyên việc trước đó, thì cái tâm mình là đâu có tham dục, đâu có sân nhé, đâu có thủy miên, đâu có tâm tài, đâu có tâm sắc, tâm danh, tâm thật, tâm thị, đâu có vui mừng buồn giận thương ghét, đâu có tâm hải quấy thân thua tốt xấu thù hận thân biệt thân xa, tao mày tao nó rồi giận dỗi rồi quá mệt. À thế thì là mình nhổ cái gốc rễ cái nguyên nhân của đạo khổ, của cái nghiệp trước thân miệng và ý đó, tức là đạt cái thiết nghiệp trước thân mình của ba nghiệp, nó chốt cái trí tuệ thân tịnh an lạc của mình, là sát sanh trộm cướp và tàn phá, nó là ba nghiệp trước của mình. Miệng nó có bốn cái nghiệp trước, là nói láo, nói lưỡi hạt chiều, nói lưỡi hạt chiều tức là nói bất học, nói là thân giả. Thân giả thì chỉ có cái công việc trong nó có cái xấu, nó có cái tốt hơn xấu, để cho người ta chia lìa nghĩa quán hợp nhau. Thế là nó tập học, rồi nói sao ta tiên, rồi nói là đạt học, tức là miệng có bốn cái ác này, nó chiếu cho cái sự thông tịnh của cái tâm hồn mình. Nó dối thì nó là nó học, rồi nói rồi là nó chia cái ngót, rồi nói những lần giữ thì nó chung là cuộc sống của nó đau khổ luôn luôn là đau khổ. Thì ý của mình, ý trong cái đầu của mình nó có ba ý niệm là tham lam cực độ, và tham tiền tài, tham dục, và tham danh vọng, tham địa vị, tham ăn, tham ngủ, tham truy lạc sao, thì để ý nó có bản về cứ lập tham, mà tham không có bản được là sân, sân là có thể giết người. Thí dụ như muốn tham tham thấy là ta đi đường có cái phải dây chuyền, dây chuyền như thế nào, dây chuyền ta không được rồi thì là đau khổ, là sợ hãi, rồi tự vệ, rồi giết người ta, bực bội quá, muốn cho mình được. Thành để biết người ta, để thấy được mình tha, mà không thành tựu được, không thành tựu được, thành tựu được, vấn đề dễ dàng là biết người ta, thế thì từ tha đến sân. Mà đã biết người ta như vậy là si mê rồi, thì nếu một mạng người rồi thì mình sẽ bị tập, bị tù khổ, bị đành mạng. Thế thì tha sân si là nó lại là cái nghiệp chướng, cái nghiệp của cái chướng của thân, của miệng, của ý, mà mình học cái chú bản cái thức về chướng giải sanh tình đoàn đời này đó, thì nó hạn chế cái chướng của thân, tâm có thân, bốn món của miệng và bốn món của ý. Do vậy nên mình cũng thấy đó là mình nhổ tất cả cái nguyên do chướng ngại của thân, của miệng, của ý mà mình được an lành, được hạnh phúc, mình sống trong một cảnh giới tịnh độ. Cõi này nó thành tịnh độ, chỗ mình ở thành tịnh độ, là chúng mình ở thành tịnh độ, cái mắt cái Việt Nam của mình ở thành tịnh độ, chứ không cần gì phải đi biết Phật đại lắm, cách bao nhiêu triệu năm ánh sáng, hay là bao nhiêu tỷ những cái số cả gì cũng có. Đó, cái tịnh độ là phải có vậy. Để làm cái đó theo tôi cởi giống phần hồn ở thế giới này bên kia. Sau này các tôi học mà đi tới cái biển, tôi nói nè, cái biển nó ban đầu cạn có nước 3 tuổi tập cũng được, rồi nước 5 tuổi tập cũng được, rồi nước 10 tuổi tập cũng được, rồi 20 tuổi tập cũng được, rồi người lớn tập cũng được, và thậm chí cho tới những thằng nào đã 6-7 cây số chưa tới đây được cơ. Tại sao mình nhà cái biển Phật Pháp là y như mình đi tắm biển vậy, y như mình đi tham hiểu biển vậy, từ cạn tới phải không, từ dễ tới khó. Mà cái biển đó Phật Pháp như vậy mà muốn hòa được cái biển đó là phải do cái đức tin của mình, phải do đức tin, phải khác cái lòng tin, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, rồi mới đi vào cái biển đó. Tại mình không có đức tin, mình nghe đầu mình cứ lỗ ha, thì mình đâu có tâm nào. Thật chẳng là cái gì, pháp chẳng là cái gì, tâm chẳng là cái gì, ta cũng chẳng cần biết. Thế thì mình nói đi vào được cái biển của mà muốn đi vào cái biển của mình thì phải có cái đức tin. Tuy nhiên là đức tin không có nghĩa là mê tín. Mê tín là cái tối kỵ của đạo Phật. Mê tín dị đoan viễn vọng qua đường là cái tối kỵ của đạo Phật. Người mà mê tin tin mê, mê mũi á, không sáng suốt á, rồi vì quyến hoặc qua đường, rồi chỉ ra người ấy nó ngồi bên kia thế giới, thì cái người đó dầu là có đi chùa mỗi một ngày hai lần thì đều cũng không phải là bệnh. Vì vậy mà khi bị tụng cái nào rồi mà cũng tụng cái bản nhất thiết về trước. Đấy nhất là mình phải nhổ cái gốc rễ của mình trước. Những trước của mình là thân, thân là ba việc, mẹ bổ dịch, ý ba việc. Và tôi là thân ta, khẩu tứ, ý ta. Nó là cho mình ta khổ. Chứ mình không phải là một con người này vốn có ta khổ. Nhưng mà ba cái việc ác của thân, bốn cái việc ác của mẹ, và ba cái việc ác tham ăn dư của ý, nó là cho con người đạo hồn, chứ không con người là muốn có đạo hồn. Các vị học tập sâu lại thì sẽ thấy cái chỗ đó gọi là vô thượng thọ tham vi diệu pháp, là cái chỗ đó màu nhiệm lắm. Mình tưởng là sinh ra về như là ai cũng phải khổ, ai cũng khổ, ai cũng phải khổ khổ, thành khổ hoại khổ. Ai cũng có khổ sân khổ, là khổ bệnh khổ tự khổ. Ai cũng có cái khổ là quán tánh khổ, cầu bất đắc khổ, ai bị cái khổ khổ bắn cái tàn khổ đất là lao cái khổ rồi tớ đâu là mình về đó là ai cũng bắn khổ không bắn về nếu mà đặt bật rồi thì người là người đã bình thường mà họ từ khổ không phải là cái của ta giống con mà cái đó là do là bị vô minh chạy nó làm cho chúng ta không thấy được chân lý thành ra chúng ta mới có bị như cái khổ nó tác động nó còn nào cái khổ đó là cái khổ của chúng ta đúng không vì vậy chúng ta đọc cái bài chú bài cái thiết kế kiến đó ta dỗ bỏ hết cái việc trước có nghĩa là ta dỗ bỏ cái nhân của khổ loại từ bỏ cái nhân của khổ người ta lật ngược cái thế không từ cái thế không gọi là ức lật lại khổ từ cái thế không gọi là khổ đau lật lại trong cái thế giới tận khổ cái thế giới của chúng ta ở trong mà đã sắp về mình cần là thay đổi cái gọi là ngũ trường kiếp trường thiên trường thiền hạ trường mạnh trường chúng sinh trường ra cái khổ khổ dữ lắm mà ta biết học Phật ta biết hành theo chánh pháp của Phật chúng ta nhổ cái gốc rễ khổ đau thì chúng ta lập sẽ có cuộc sống từ khổ sang lại an lạc hạnh phúc từ thế giới môi trường sang ra thế giới gọi là tịnh độ mà tịnh độ không cần bị đau hết ở tại vị trí này thậm chí ở tại cái nhà của mình trước đây mình bị khổ trong cái nhà của mình mà bây giờ mình mặc rồi là ở ngay cái nhà của mình mà mình cứ mình gỡ khổ mình quanh gỡ khổ mình quanh 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 gỡ gỡ hết khắp cái nhà này mình quanh ra rồi cái nhà của mình bây giờ cái nhà nó tống cho nó sập nó tống sập nó nhẹ nhàng nó thoáng mát mà nó không bị khổ giống như là cái nhà của mình mẹ hồi đó giờ mẹ quá rồi bây giờ có người chỉ là ủa sao nhà anh nhà chị vậy để nhiều thứ dữ vậy phải ở coi nó một ngàn vậy cái rồi mình bưng mình tỉnh ra à qua cái nào không cần thiết dục bất bất dục bất dục bất dục bất dục dục kia không cần thiết có dục vừa lại cái thật cần thiết trong nhà thế thì cái nhà còn có 100 cái món cho nên nó là người với một ngàn bây giờ mình dục nó 90 cái rồi chỉ còn chưa có 10 cái thứ cần thiết trong cuộc sống thôi thế thì cái nhà là cũng cái nhà này mà nó ai là nó sung sướng mà đấy là bậc là nó học vậy cho cái bài bạn không nhận ra được mà không mà chưa biết bài không làm vậy tổng kinh sống mà không nhận biết thì cũng không nhận gì hết nhưng mà có nhận nó không nhận gì hết rồi nó sẽ nó mạnh vậy nếu ta đang tỉnh thì dễ tỉnh gì không thế cũng có nhận nhận ở chỗ nào thí dụ như là các vị lại đây các vị tụ kinh là từ ba bảy bảy giờ tới tám giờ rưỡi kia thì một tiếng rưỡi đồng hồ đó không có đi lấy đồng được không có đi coi kịch nhà được không có hát karaoke được rồi cũng không có nhậu nhạc được rồi không có uống xe rồi nhà chuột chơi ngoài được mà lại ở rất mạnh tụng kinh do vậy mà mình cũng có được lễ nhưng mà cái lễ rất là nhỏ cái lễ là trong tánh bài trong cờ bạc trong cái cà phê trong cái rượu trong cái lọ trong cái mỏ trên cái lợi nó là không có nhưng mà thực sự là cái lợi đó mà nếu mà các người mà học kinh theo đó thì các vị tụng lợi dữ lắm tụng kinh ta hiểu từ chữ rồi nghe đó là cái tổn đầu tiên là tổn cái chú mà bán sang. Rồi còn cái bài kế nữa, cái bài kế đó nếu mà các vị mà chịu học là không đơn giản, vô cùng sâu sắc, vô số thẩm tâm chi diệu thắc ở một cái bài mà mình đã làm đã tâm kinh. Cái bài đó một số người nghe rồi đã đạo chứng đắc quả tu đạo là tu đạo nào a la nào hoặc chí a la nó thậm chí có người chứng được quả đại quả. Nhưng mà có người nghe nửa chừng rồi quăng bỏ cúi bỏ chỗ mà đi, cúi luôn quần áo bỏ chỗ mà đi, là cái bài có sáu có 260 chữ mà Phật Nhã Ba Ba La Mật Tâm Kinh quá tự tại Bồ Tát thành thâm Phật Nhã Ba La Mật Đa Thọ chiếu kiến vũ và cầm độ với chiếu quả vân vân sao được nữa sao có gì không thôi thì sao vân vân. Cái bài đó là cái cốt lõi của Bồ Tát Tạng Kinh điển năm mà lại 260 mà bài kệ bài bài kinh nào cũng bị tổn rồi cũng đều thả bỏ cái bài đó. Tại sao vậy? Đó là cái tâm ý và của liên vị tiền bối tổ sư của chúng ta sắp xếp cái bài để chúng ta tụng, công nghiệp mà nhắc nhở chúng ta để mà răn dạy chúng ta. Theo đại ông mà để cho họ nghe họ thuộc quá tôi đi là tôi thuộc thuộc họ học được rồi như 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 mọi người thuộc còn mỗi bữa nó bắt đầu cho họ nghe. Nhưng mà các vị tiền bối tổ tiên của chúng ta đã sắp xếp một cái bài kinh gọi là cái khóa lễ để cho mình đọc tụng để mình phải học cái gì rồi mình biết cái gì rồi mình phải làm sao để cho họ nghe. Cái bài học kinh chiếu đó đây là tôi nói là cái ý nghĩa của cái nghi thức tụng kinh. Thế tôi chưa nói ý nghĩa của từng câu kinh và bài kinh, ý nghĩa của nghi thức tụng kinh. Thì cái bài đó nếu mà các vị bằng lòng học để tôi coi cái đã, tôi coi các vị có bằng lòng học không? Giờ tôi mới nói rồi bây giờ còn khi mà cái bài còn cái bài phát nhã là trong kinh rồi ha thì các vị có cái gì nguyện khi tam phước từ hiền nào nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu khổ diệt tội chứng tất tư từ thế thế thượng hành bồ tát đạo nguyện danh tây phương tịnh độ trong cửa mỏng liên quan chi vũ mẫu qua các kiến phật mẫu của sanh bất thối bồ tát như bạn nữ bài tự khi nào rồi cũng có tổn cái nào. Và cuối cùng mới là được tổn bao nhiêu hả, cuối cùng là tổn cái bài nguyện những cái tổn trước từ hiền nào nguyện đã trí huệ chân liễu khổ nguyện tổ chức tất cho từ thế thế thượng hành bồ tát đạo nguyện sanh rồi nguyện tiêu rồi cuối cùng kết thúc là mình vẫn bài gì bài nhớ kết thúc cái đó là mình còn tăng tự nguyên cái gì tại sao mình phải đọc cái bài thúc kinh đó mà đọc cái bài thúc kinh trong rất phù hợp này bộ viên các quốc gia hồi lớn là cái bài đó bộ nguyện tổ chức tất tư từ thế đến tờ là bồ tát đó tôi là chúng tin cho rất nhiều anh bộ viên các quốc gia hồi lớn bộ nguyện tổ chức tất tiêu chuẩn. Thế thế trở thành bộ đạo. Chúng con thần kinh này cũng nguyện cho tổ chúng, chúng con được nhỏ hết cái tốc để tổ chúng đi. Tiêu chuẩn đó cái tốc để tổ chúng. Nên là lời con nguyện rằng là con thực hành cái đạo bộ đạo. Sau đó cũng nguyện ra Tây Phương là tổ chúng. Cũng nguyện ra nhà là con cái. Chứ có tận đó. Ở Tây Phương. Cái bài mà nguyện sắp dạo tận đổ của vua đó là nói phải nó rõ hơn, phải nó sâu hơn. Mà nó đơn giản là thì tôi nói là tận đổ không phải ở phía mặt này. Nhưng mà kinh đó thì là có cái bài nói rằng nguyện sắp tận đổ ở đây. Nguyện sắp tận đổ tận đổ. Cửu bẩm liên quan là gì? Phụ mẫu tại sao? Cửu bẩm liên quan là cha mẹ của chúng ta. Tại sao nói như vậy? Và thật sự chúng ta có phải là từ trong chính bẩm liên quan mà sanh ra ta hay không? Đây là mẹ có bài học đó. Mất số Bồ Tát gì bạn nói? Ta trong quá trình qua xe sanh ta, qua xe là cha mẹ đã sanh ra ta. Mà khi mà ta, khi mà qua thì qua xe sanh ở rồi là ta thấy được thật, ta ngộ được mua sanh. Nói đầu tiên, cái chân lý mua sanh. Và bất khó Bồ Tát gì bằng lợi chúng ta không làm bạn với Bồ Tát không còn luôn sanh. Ừ, người chỉ biết dùng đức bộ đạo được chi tiết nhớ rằng những chúng sanh giai đoạn thành Phật đạo cái đó cái đó là những tam ba ba tu di ha tam tu di thế thì là cái chất của cháu của họ khi đi thức cũng tất cả kinh đều là cấu tạo trong một cái khung trong cái khung nghi thức đó. Chúng ta nhân tướng ngàn cùng một cái việc làm vậy đó. Chúng ta nên đến cái việc làm chúng ta tới chúng ta mở mở từ dây đoạn từ dây đoạn từ dây đoạn. Hôm nay thì nói nhiều là mệt lắm. Các vị mệt thì các vị không chịu nổi đâu. Thì là trong những nãy giờ đây là gần một tiếng, thế là họ bị đường từ từ mà họ, thế là học nhiều quá, cái nó sinh ra mỏi, mỏi mệt rồi mình ngán, không đi học nữa đâu. Được hôm nay là tôi xin giới thiệu tổng quát nha, từ 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 chúng ta học từng bài từng bài từng bài. Đó là mình đang học từ bắt đầu lộ biển đó, lộ biển từ rồi. Thì từ người trên bãi khô được lành xuống nước, xuống nước, xuống nước đó. Và chúng ta đủ sức lội tới biển sâu. Tuy nhiên là phải có thời gian. Và các vị mà muốn lội sâu vào biển ma hơn á, thì các vị được tìm mà cái bộ đĩa CD MP3 mà tôi giảng ở tại Vĩnh Nghiêm hôm nay là hơn 30 năm. Các vị thấy cái đó nghe. Thì các vị đi về cũng đi bộ nha, không muốn là tàu lặn để mà đi thám hiểm mà. Thì kiếm được bộ đĩa đó. Còn nếu như không có bộ, chúng ta cứ thoải mái ra khỏi bên biển cả mà chẳng lẽ là cái sự thay đổi chắc là có muốn mãi được không? Còn có thể biết các vị cũng muốn hỏi được không? Cái tự nhiên là nó tự nhiên, nhưng mà tôi xin nhắc là hỏi để mà tìm học chánh pháp, còn hỏi và có những cái sự rắc rối như với cái gì của thế sự đó thì mình đừng có hỏi ở đây. Mình có hỏi gì ở đây? có cái thế giới của mình mà. Xin mời các vị tiến lên tự nhiên. Không có gì lớn đại á, cứ coi như là một tử ở trong một nhà một chùa.
Anh giờ Phật thì là xin hỏi hộ cho con biết mình ví dụ như tu theo tự độ niệm Phật thì chú đệ bi thì có học không ạ? Con muốn biết thêm về chỉ chú đệ bi, tại con cũng có đọc thêm tham khảo về sách giải chú đệ bi á, con thấy trong đó có biết cái công năng của chú đệ bi. Theo tự độ thì niệm Phật A Di Đà và ca hành kỳ chú thêm nhiều có được không ạ? A Di Đà
nhiều có rồi ạ. Được rồi, có không? Tôi xin trả lời như thế này. Nếu mình còn lo niệm Phật A Di Đà là coi như là mình nương tựa theo cái pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà. Đó thì như tôi nói là chủ yếu là mình thanh tịnh thì tự thì như là mình kiếm cái thế giới mình đang ở tầm ra khỏi 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 tình độ. Cho nên nếu mình chấp mà chấp nhận pháp môn tu tịnh độ thì mình chỉ cần niệm Phật thôi, khỏi thì chú đại bi cũng được. Còn như cái pháp môn thì chú là nó thuộc về mật tông. Pháp môn chỉ chú thì nó không phải là đi về đại bi, mà còn đại bi thì còn 10 chú, rồi còn nhiều chú chú của các kinh khác nữa. Thì cái đó là một cái tôn duyên mật tôn. Mà mật tôn á, thì cái đó nó có nghĩa mình không có hiểu gì đâu. Cũng như cái bản biết chất việc thiếu đắc sanh tịnh độ ở ni rồi cái thứ nhãn sanh đó nó cũng không có nghĩa. Người thầy chú đó thì người ta là mật tông, cái mật tông là thần kích nó mới ẩn, mà do cái người thích tu cái thần kính cái ẩn đó người ta tìm. Thì cái công việc của thầy chú đó, cái phần tự của nó là cái phần tâm mà tương ưng thân phải ở nhà, ở trong một cái đạo tràng mình sắp sửa ra, mình bố trí ra, mình thân mật là mình ở một cái chỗ ta lập cái đạo tràng, mình khẩu mật là phải tụng liên tục, và ý mật thì là cái ý mình duyên theo từng chữ mà tụng. Thế thì cái cách tu đó theo tôi nghiên cứu đó là mình tu cái thứ đó nó lâu có trí tuệ, nó có trí tuệ, mà chỉ có cái việc là mình ở nhà, ở một chỗ mà tụng hoài cho nên mình không đánh lộn được, mình không hiểu lộn được, chứ mình không mắng nhiếc được, mình không đi ra ra đọc cách được, thì nó cũng hạn chế mình làm các cái việc, không làm các cái việc tội lỗi được. Cho nên là tu mật tông thì chú nó cũng có lợi, nhưng mà cái trí tuệ theo tôi á thì nó cái điều kiện để phát ra trí tuệ rất là khó. Nhưng mà nếu mà cái người nào mà thật sự một hoàn toàn bằng được thì cái lợi lớn của nó cuối cùng cũng được là ở cái chỗ mình buông bỏ hết. Mình buông bỏ hết tiền tài dùng để chỉ mọi cái con cháu cha mẹ ông bà gì mình cũng đều không quan tâm, mà cứ mình nằm cái là trong cái phạm vi nhà cửa của chuyện của mình rồi mình cũng qua, thế là coi giống như mình buông bỏ hết. Cũng có được an nhàn nhưng mà chẳng hạn sức khỏe nhân tiền sức khỏe khó có cái điều kiện phát sinh. Cho nên theo tôi thì nếu mình bị phạt ở Đà thì mình khỏi sự chứa của người, còn nếu mình bị chết cũng không sao, nhưng mà cái đó nó khó sầm chứ không phải để mình phải. Có gì đó không? Bây giờ là đúng một cái màu hồng dành hiểu được là làm sao các vị cứ tự nhiên cứ dễ gì đi.
Còn cái phần này cũng dường như là từ tạo quý thầy, quý thầy giúp ban ban tổ chức và chúng ta gửi đến chị tất cả những cùng bác những cái gì đó cho tất cả mọi người tham gia. Và lại mình đã giải đáp thì nếu mà các bạn có biết vấn đề gì bình thường đó thì là rất là công việc không biết để
tự mới học, do vậy cho nên là các vị mà coi mà lỡ nó có cái nào nó nhảy hay là nó xấu hay âm thanh không được hay gì đó thì miễn chấp hết để mà nhận cái tấm lòng và cái ý thôi. Cái Phật cô này chưa có giỏi, lại cũng xin thương quý vị. Nhưng mà cổ chưa phải là cái người không phải là người hành nghề.